Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 21. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tienza, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem kinh bản. Trang 13. Đếm ngược hàng thứ tư. Câu sau cùng. Vì giáo Bồ Tát Tát A Xà Lê thường tập tương ưng vô biên chư hạnh, thành thục Bồ Tát vô biên thiện căn, vô lượng chư Phật hàm cộng hộ niệm. Bắt đầu xem từ đoạn này. Hôm qua đã giảng đến quán định và thọ ký. Quý vị phải biết ý nghĩa chân thật của pháp quán định này. Phật pháp là pháp trí huệ, là pháp chân thật tuyệt đối, không có mê tín, tuyệt đối không phải hư vọng. Cho nên nhất định phải hiểu rõ thì chúng ta mới đạt được sự lợi ích chân thật. Thọ ký là Bồ Tát trước khi thành Phật thường hay được thọ ký nhiều lần, không phải chỉ có thọ ký một lần. Trong hiển giáo thì ít nói hơn, trong mật giáo thì có nói rất nhiều. Hôm qua đã trình bày với quý vị ý nghĩa quán định. Đây là đại bi hộ niệm. Chữ quán này có nghĩa là đại từ bi hộ niệm. Còn chỉ định là pháp môn chí cao vô thượng của Như Lai. Đem pháp môn này truyền thọ cho chúng sanh thì gọi là pháp quán định. Theo trong nghi thức thì Phật pháp không lìa pháp thế gian. Vào thời xưa ở Ấn Độ, quốc vương lúc lên ngôi, tức là nay chúng ta gọi là lúc nhậm chức, trong buổi lễ nhậm chức thì có nghi thức tôn giáo. Cũng như xưa kia ở phương Tây, lúc quốc vương lên ngôi phải thỉnh vị chủ giáo cử hành một nghi thức giống như vậy. Mà trong nghi thức này vào thời xưa ở Ấn Độ thì gọi là quán định. Cho nên ý nghĩa quán định là của thế tục, là thái tử ngày hôm đó lúc lên ngôi làm hoàng đế phải cử hành một đại lễ như vậy. Trong Phật pháp cũng có dùng cái nghi thức này. Thì Bồ Tát công hạnh đã viên mãn, thăng lên một bậc thì Bồ Tát làm Phật. Cho nên Bồ Tát làm Phật cũng gọi là quán định. Đây là nói ý nghĩa quán định. Thế nhưng chư vị nhất định phải biết rõ nghĩa chân thật của quán định. Còn nghi thức đó là hình thức. Tuy hình thức quan trọng nhưng thực chất thì càng quan trọng hơn. Nghi thức và thực chất mà so sánh với nhau thì thực chất quan trọng hơn, nghi thức không quan trọng. Như chúng ta muốn vào cửa Phật, trước tiên phải thọ tam quy. phải cử hành nghi thức tam quy. Thành thật mà nói, cái nghi thức đó cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng nhất là thực chất của tam quy. Quý vị thật sự tiếp nhận thì thật sự đạt được. Đây mới là điều quan trọng. Giả như chỉ làm theo nghi thức mà trong nghi thức không có nội dung thì cũng vô ích. Trong hiển giáo nói tam quy truyền giới, còn trong mật tông thì nói truyền pháp quán đỉnh. Không biết có mấy người thật sự đạt được. Tôi nghĩ trong tâm mọi người cũng hiểu rõ, người thật sự đạt được không nhiều. Tuy có người nhiều người tiếp nhận nghi thức, nhưng người thật sự đạt được thì không nhiều. Đây là chúng ta nhất định phải biết rõ điều này. Xin xem kinh văn: Vì giáo Bồ Tát Tát A Xà Lê. Ba chữ A Xà Lê này trong hiển giáo và mật tông cũng có. Thượng sư của mật tông tiếng Phạn gọi là A Xà Lê. Trong hiển giáo vị thầy truyền pháp cũng gọi là A Xà Lê. Hay nói cách khác, A Xà Lê là tiếng xưng hô tương đương với giáo thọ chỉ đạo của trong trường học hiện nay chúng ta. Cái mối quan hệ này rất là mật thiết. Họ thật sự chỉ dạy cho chúng ta tu học. Cái danh từ này phiên dịch theo ý nghĩa của tiếng Hoa thì gọi là quỷ phạm sư, tức là lời nói, việc làm của vị thầy này có thể làm gương của chúng ta, có thể làm mô phạm của chúng ta. Theo trên mặt chữ thì A Xà Lê có nghĩa là quỷ phạm sư, trên thực tế là vị thầy giáo thọ chỉ đạo của chúng ta. Vì muốn dạy cho Bồ Tát cho nên mới thị hiện thân Phật. Thầy của Bồ Tát là Phật. Chỗ này nói tám tướng thành đạo, vì muốn dạy cho Bồ Tát nên mới thị hiện thân Phật. Thường tập tương ưng vô biên chư hạnh, giảng dạy chẳng những là ngôn giáo, càng quan trọng hơn là thân giáo. Cho nên vào thời xưa, mối quan hệ giữa thầy trò khác với chúng ta hiện nay. Vào thời xưa, thầy trò cùng ở chung với nhau, chẳng những phải nghe thầy giảng kinh thuyết pháp mà còn phải học tập cách sinh hoạt tu trì của thầy. Cho nên không thể rời khỏi thầy. Phật pháp, thế pháp đều như vậy, là phải cùng ở chung với thầy. Không như hiện nay, trong trường học thầy trò chỉ ở chung trong lớp học. Ngoại trừ lớp học ra, thầy trò không có ở chung với nhau. Xưa kia là ở chung với nhau. Đây chính là thầy dùng thân giáo, lời nói việc làm, nhất cử nhất động của thầy đều làm tấm gương cho học trò. Dùng lời hiện nay mà nói, tức là giáo dục sinh hoạt. Giáo dục sinh hoạt nhất định phải tương ứng với bài vở giảng dạy trong lớp, thì cách giáo dục này mới là sự giáo dục thành công. Mục tiêu là phẩm đức và học vấn điều tốt. Học trò có học vấn, có phẩm đức. Vì vậy thầy phải thị hiện, tức là thường tập tương ưng. Thường là hàng thường, ngày đêm không thể gián đoạn, từ đầu năm đến cuối năm không thể gián đoạn thì gọi là thường, không phải cố ý làm ra. Nếu là cố ý làm ra, thường hay cố ý làm ra như vậy cũng được, thì cũng biến thành thật rồi, không thể gián đoạn. Tập tức là trong cuộc sống. Trong sách Luận Ngữ câu thứ nhất là học phải thường ôn tập. Quý vị đã học được, phải nên áp dụng trong cuộc sống của mình. Tập tức là luyện tập. Phải luyện tập ở đâu? Trong cuộc sống hàng ngày, bất luận là cuộc sống cá nhân hay là sống chung với đại chúng, phải học, học để mà dùng. Đây mới là quý vị thật sự được thành tựu. Tương ưng tức là học tương ứng với tập. Quý vị đã học cùng với cách nghĩ và cách làm của mình là nhất trí, thì là tương ứng rồi. Nếu quý vị học một đằng mà cách nghĩ cách nhìn của mình lại là một nẻo, thì không tương ứng rồi. Nhất định phải tương ứng. Như trong phần trước chúng tôi đã giảng thập đại cương lĩnh tu học của Phổ Hiền Bồ Tát, từ lễ kính chư Phật đến phổ giai hồi hướng. Quý vị trong cuộc sống hàng ngày mà thực hiện được, ta đối với mọi người cung kính, đối với mọi việc phụ trách, đối với mọi vật quý trọng, tức là đã làm được lễ kính. Cách làm này chính là tập. Phải luyện tập trong hoàn cảnh nhân sự, trong hoàn cảnh vật chất, trong cuộc sống hàng ngày. Cách nghĩ, cách làm của Phật là như vậy. Cho nên Bồ Tát phải học theo Phật, chúng ta phải học theo Phật Bồ Tát, thấy điều có thể thực hiện được. Quý vị phải làm rất nhiều, rất nhiều. Đây gọi là vô biên chư hạnh. Thành thục Bồ Tát vô biên thiện căn. Thành thật mà nói, nội dung của bốn câu này rất là rộng, cũng rất là sâu xa. Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, trong phẩm sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, cũng tức là chúng ta thường nói Hoa Nghiêm 40. Kinh văn có 40 quyển là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Tổng cộng có 40 quyển. Trong phẩm kinh văn này, phần nổi bật nhất, đặc sắc nhất chính là Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn. Trong 40 quyển kinh văn này là nói những gì? Thành thật mà nói, chính là nói bốn câu này: thường tập tương ưng vô biên chư hạnh. Quý vị suốt ngày đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, tất cả hành vi có tương ứng với lời dạy của Phật hay không? Phật dạy cho chúng ta làm những điều gì, chúng ta có hoàn toàn làm được hay không? Đương nhiên không có cách nào hoàn toàn làm được hết, nhưng nhất định phải cố gắng mà làm. Quý vị mà làm được một phần thì được một phần thọ dụng, làm được hai phần thì được hai phần thọ dụng. Nếu hoàn toàn làm được hết thì thiện căn của Bồ Tát đã thành thục. Cho nên tu thành A-la-hán, tu thành Bồ-Tát, tu thành Phật là phải luyện tập trong cuộc sống hàng ngày thì mới được thành tựu. Nếu không luyện tập trong cuộc sống hàng ngày thì rất khó được thành tựu. Quý vị phải đặc biệt chú ý đến điểm này. Con người không thể rời khỏi xã hội, không thể rời khỏi quần chúng. Chư Phật Bồ Tát cũng không ngoại lệ. Phật Bồ Tát muốn độ chúng sanh, các ngài làm sao có thể rời khỏi quần chúng? Rời khỏi quần chúng thì các ngài làm sao độ chúng sanh? Trong phần trước chúng tôi đã trình bày, lần pháp hội này số người đến tham dự có đến 2 vạn người. Nếu Phật rời khỏi số quần chúng này thì ngài giảng kinh thuyết pháp cho ai nghe? Cho nên chúng ta phải biết, không thể rời khỏi xã hội, không thể rời khỏi quần chúng. Chúng ta đối diện với xã hội quần chúng, tâm của chúng ta có giống như tâm Phật hay không? Phật đối xử với tất cả chúng sanh là cái tâm gì? Chúng ta phải học tập điều này. Tâm của Phật là tâm bình đẳng, là tâm thanh tịnh. Tâm của chúng ta có được thanh tịnh, bình đẳng hay không? Phật đối với tất cả chúng sanh có nguyện vọng như thế nào? Nay chúng ta thì nói hy vọng. Phật đối với tất cả chúng sanh hy vọng cái gì? Nay chúng ta đối diện với xã hội quần chúng này, chúng ta hy vọng cái gì? Phật thường dùng lời nói gì để giáo hóa chúng sanh? Phật vì chúng sanh đã làm những gì? Chúng ta phải thường nghĩ như vậy, phải thường học tập như vậy thì đúng rồi. Trong kinh Hoa Nghiêm nói 53 tham vấn là cách giảng dạy hay nhất để cho chúng ta học tập. 53 vị Bồ Tát, các ngài biểu diễn cho chúng ta xem một xã hội rất phức tạp, nam nữ già trẻ trong các ngành các nghề. Các ngài sống trong xã hội này, các ngài thị hiện thân gì thì các ngài làm nghề nghiệp đó. Nếu các ngài là Phật, là Bồ Tát, các ngài đang làm việc trong cương vị phải nên làm như thế nào? Quý vị có đọc kinh Hoa Nghiêm thì biết, đi làm công thì có Bồ Tát công nhân, làm nghề buôn bán thì có Bồ Tát thương gia, người chủ phụ chăm sóc trong gia đình thì có Bồ Tát nội trợ gia đình, làm người học trò thì có Bồ Tát đồng nam đồng nữ. Các ngài toàn là Bồ Tát. Cho nên kinh Hoa Nghiêm 40 là cách giảng dạy riêng biệt, cho thấy nền giáo dục của Phật pháp đích thật là cứu cánh viên mãn, không thể không ở chỗ này mà hạ công phu. Bồ Tát vì muốn giáo hóa tất cả chúng sanh nhất định phải có nhiều tài nghệ, tinh thông mọi thứ thì mới có thể mãn đại nguyện của các ngài. Cho nên Bồ Tát nhất định phải thành thục vô biên thiện căn, vừa học vừa dạy, vừa dạy người, tự mình vừa học, gọi là giáo học tương trưởng, mãi mãi không có ngừng nghỉ. Vô lượng chư Phật hàm cộng hộ niệm, tức là tâm nguyện giải hành của quý vị đều theo học với Phật Bồ Tát. Tất cả chư Phật nhìn thấy đều hoan hỷ. Cho nên chư Phật không có vị Phật nào mà không hộ niệm cho quý vị. Hộ niệm tức là gia trì, Gia trì tức là giúp đỡ cho quý vị. Sự giúp đỡ này có một loại giúp đỡ là vô hình, tự quý vị không bao giờ phát giác được, mà thật sự có chư Phật đang giúp đỡ cho quý vị. Còn có một loại giúp đỡ là hữu hình, sẽ khiến cho quý vị tự mình có thể cảm giác được Phật Bồ Tát đang phù hộ quý vị, đang gia trì cho quý vị, gọi là hiển gia. Có thể cảm giác được. Một loại là minh gia, là trong âm thầm gia trì, quý vị không dễ gì phát giác được, nhất định được chư Phật hộ niệm, được chư Phật giúp đỡ, khiến cho nghiệp chướng của quý vị nhẹ đi, phiền não ít đi, trí huệ tăng trưởng, tâm nguyện của quý vị dần dần đều có thể thực hiện được, đều có thể được viên mãn. Đây đều là phải nhờ sức Tam Bảo gia trì. Vì sao tự mình không thực hiện được? Vì nghiệp chướng của mình quá nặng. Ta rất muốn làm việc tốt. Trong câu tục ngữ thường nói việc tốt đa mang. Vì sao đa mang? Vì vô lượng kiếp đến nay quan gia trái chủ quá nhiều. Hay nói cách khác, những người ganh ghét quá nhiều. Quý vị rất muốn làm việc tốt nhưng lại gặp phải trở ngại không cho quý vị hoàn thành. Cho nên làm việc tốt nhất định phải nhờ sức Tam Bảo gia trì cho quý vị, thì quý vị trên đường tu học mới được thành tựu. Chư Phật sát trung giai năng thị hiện, thí thiện huyễn sư hiện chúng dị tướng, tư bị tướng trung thật vô khả đắc, thử chư Bồ Tát diệt phục như thị. Mấy câu này là nói trí huệ chân thật của Bồ Tát lưu lộ ra. Điều đầu tiên thấy được là đức năng của Bồ Tát. Mười phương vô lượng vô biên thế giới, phạm vi rộng lớn như vậy, là không gian hoạt động của Bồ Tát. Vì vậy thì chúng ta có thể hiểu được không gian hoạt động của Phật Bồ Tát cũng chính là không gian hoạt động của chúng ta. Bởi vì sanh Phật bất nhị, tức là chúng sanh và Phật không có khác nhau. Phạm vi sinh hoạt của chúng ta tuyệt đối không phải chỉ giới hạn trong địa cầu này. Chúng ta có đời quá khứ. Đời quá khứ chúng ta ở đâu? Sau khi chúng ta chết rồi còn có đời sau. Đời sau chúng ta đi về đâu? Nay chúng ta niệm Phật muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cực Lạc thế giới không ở trong địa cầu này, cũng không ở trong hệ ngân hà này chúng ta. Căn cứ trong kinh Phật mà nói, nếu mà hệ ngân hà này là 3000 đại thiên thế giới, thì Cực Lạc thế giới ở phía tây của hệ ngân hà, không phải ở phía tây của địa cầu. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Không phải ở phía tây của địa cầu, là ở phía tây của đại thiên thế giới này, tức ta bà thế giới này chúng ta. Là ở bên 10 vạn ức cõi Phật đó, một cõi nước Phật chính là một cái hệ ngân hà. Hay nói cách khác, ở khoảng giữa có 10 vạn ức cõi Phật, ở bên đó có một cõi đại thế giới, đó là thế giới của A Di Đà Phật. Cho thấy không gian hoạt động của chúng ta là đại vũ trụ, không phải trong khuôn khổ nhỏ hẹp này. Như vậy thì tâm lượng của chúng ta đã mở rộng. Đích thật là như vậy. Trước kia tôi đã từng nghe các đồng tu nói với tôi rằng hiện nay người ngoại quốc đối với đời quá khứ và vị lai của con người, họ đã nghiên cứu và làm nhiều cuộc thí nghiệm Có lúc dùng phương pháp thôi miên, có lúc dùng những phương pháp khác. Họ tìm kiếm rất nhiều tài liệu, phát hiện ở trong có rất nhiều người đời trước là người loài người đến đầu thai, lại tìm được chỗ ở đời trước của họ. Thậm chí trong lịch sử có ghi chép, cũng có thể tìm ra được, phát hiện rất là chính xác, chứng minh loài người có chuyển thế. Còn có một số người là súc sanh đến đầu thai, họ đời trước là súc sanh, không phải loài người. Ngoài ra còn có một số người là từ ngoại thái không đến đầu thai, họ vốn không phải người trên địa cầu này. Ngôn ngữ của họ, văn tự của họ, chúng ta hoàn toàn không hiểu. Từ ngoại thái không tức là thuộc cõi thế giới khác đến, cho nên cái không gian này rất là rộng lớn. Chư Phật sát chung, giai năng thị hiện, chư Phật Bồ Tát, các ngài không mê, các ngài đều có thể thị hiện. Còn phàm phu chúng ta, phiền não, nghiệp chướng rất nặng, mê mà không giác. Chúng ta đến tinh cầu khác đầu thai là đi tiếp nhận quả báo, không thể nói là thị hiện. Chư Phật Bồ Tát các ngài là thị hiện, còn chúng ta không có cách nào thị hiện. Thế nhưng quý vị đi tiếp nhận quả báo cũng được, đi thị hiện độ hóa chúng sanh cũng được. Nói tóm lại, phạm vi sinh hoạt của chúng ta không có khác nhau. Tận hư không khắp pháp giới là phạm vi sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng điều này. Chư Phật Bồ Tát thị hiện, thí như thiện huyễn sư vậy. Thiện huyễn sư tức là hiện nay nói nhà ảo thuật, biến ma thuật. Quý vị nên biết, ảo thuật là giả, nhưng họ biến giống như thật vậy. Quý vị nhìn không ra nó là giả. Hiện chúng dị tướng, ư bị tướng trung, thật vô khả đắc. Đây chính là chân thật trí huệ. Cho nên Phật Bồ Tát độ vô lượng vô biên chúng sanh, tuyệt đối không có chấp tướng. Nếu nghĩ rằng ta đã làm bao nhiêu việc tốt, ta đã độ bao nhiêu chúng sanh, thì đã chấp tướng rồi. Vì sao Phật Bồ Tát không chấp tướng? Bởi vì các ngài hiểu rõ, phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Tướng là giả, tánh là thật. Cho nên không chấp tướng thì đúng, thể chấp tướng thì sai rồi. Vì sao không chấp tướng thì đúng? Vì không chấp tướng thì quý vị được đại tự tại. Quý vị sống trong đại vũ trụ này, muốn làm gì thì làm, thì như Phật Bồ Tát vậy, đều có thể thị hiện. Chúng ta sở dĩ không thể thị hiện, chính là vì chúng ta có chấp tướng. Chính là vì chúng ta có chấp tướng. Nhận giả tướng làm thật, hễ chấp tướng thì sanh ra vô lượng vô biên phiền não. Từ chỗ này khởi tâm phân biệt chấp trước, phiền não tội nghiệp thấy đều sanh ra. Đây gọi là trong không sanh có, thì trong cuộc sống không được như ý, tức là phải chịu lấy khổ báo. Cho nên chư Phật Bồ Tát có trí huệ, các ngài không chấp tướng. Xin xem tiếp phần kinh văn. Thông chư pháp tánh đại chúng sanh tướng, tạc đạt chúng sanh tướng, cúng dường chư Phật, khai đạo quần sanh, hóa kỳ hóa hiệu, hóa hiện kỳ thân, do như điện quang. Pháp tánh là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Các ngài hiểu rõ, không mê muội chút nào. Pháp tánh tức là chân như bản tánh, tức là tự tánh của tất cả vạn pháp. Cái tự tánh này chính là bản thể. Tất cả vạn pháp từ đâu sanh ra? Là từ tự tánh biến hiện ra. tự tánh là năng sanh, tất cả vạn pháp là sở sanh, là do tự tánh biến hiện ra. Tự tánh thông đạt bản thể, rõ tướng chúng sanh. Tướng là hiện tướng, tức là sở sanh. Phần trước nói pháp tánh là năng sanh năng biến, còn đây là sở sanh sở biến, tận hư không khắp pháp giới. Vạn sự vạn vật từ đâu sanh ra? Vì sao lại có? Do đâu sanh ra? Lúc nào sanh ra? Vì sao lại có? Các ngài đều hiểu rõ, không có mê muội chút nào. Đây là bậc đại trí huệ. Cúng dường chư Phật khai đạo quần sanh. Đây là nói các ngài thị hiện phương pháp giáo hóa chúng sanh. Cúng dường chư Phật là thân giáo. Trong phần trước đã có nói, thành Phật nhất định phải thị hiện trong nhà đế vương. Tại vì sao? Vì biểu diễn cho mọi người xem, ta buông bỏ được, ta xả bỏ được, các vị muốn có cũng không có được, còn ta thấy điều có nhưng ta không cần, thấy điều xả bỏ hết. Đây là Phật làm tấm gương cho mọi người xem. Cúng dường chư Phật, Phật là thầy của trời người, chúng ta phải tôn kính ngài, phải cúng dường ngài. Vì sao phải cúng dường ngài? Nếu không cúng dường Phật thì Phật sẽ không trụ thế. Nói đến cúng dường, có cúng dường tài, có cúng dường pháp. Đối với Phật, cúng dường tài và pháp đều quan trọng. Trong hai thứ cúng dường thì cúng dường pháp là hơn hết. Cúng dường pháp, điều đầu tiên là y giáo tu hành cúng dường. Phật đã dạy cho chúng ta những gì? Chúng ta phải hết lòng y theo mà tu học. Đây là đối với thầy sự cúng dường tôn kính nhất. Kế đến là phải cúng dường tài. Chúng ta dùng tài vật để cúng dường Phật, để cúng dường Phật. Trong cúng dường thì có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất thì tự chúng ta đã buông bỏ, đã buông xả như Phật vậy, buông xả căn bản phiền não từ vô thử kiếp đến nay của mình, lòng buông xả lòng tham, lòng keo kiết của mình. Điều này đối với sự lợi ích của mình thì quá lớn, quá lớn, tức là đã nhổ trừ căn bản phiền não. Ý nghĩa thứ hai là chúng ta đem tài vật của mình cúng dường cho Phật để trợ giúp Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Đây tức là ý nghĩa của Phổ Hiền Phổ Giai hồi hướng trong thập đại nguyện vương. Ta có phước báo, ta đem phước báo này chia sẻ với mọi người cùng hưởng. Ta không muốn độc hưởng một mình. Thế nhưng năng lực của chúng ta có hạn, ta nên cúng dường Phật, vì năng lực của Phật vô biên. Ta cúng dường một ít tịnh tài, thì Phật Bồ Tát đem một ít tịnh tài này dùng trong việc hoằng pháp lợi sanh, cái công đức này thành vô lượng vô biên. Đạo lý là ở tại chỗ này. Ngày nay cái xã hội này, cái thế giới này, cái thế giới này, chúng ta phải thật sự phát tâm giúp đỡ người khác, cứu vãn người khác. Phải làm như thế nào? Phải nghe lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, thật sự phát tâm tu bố thí cúng dường, thì có thể đạt được hiệu quả. Chúng ta đem tài lực vật lực của mình cống hiến ra để phổ biến nền giáo dục Phật Đà. Người thế gian họ biết rất ít về nền giáo dục Phật Đà. Người thật sự chịu tiếp nhận nền giáo dục này rất ít. Người được sự lợi ích thì càng ít. Nay trong thế giới ngày nay, đa số người vẫn nghĩ rằng Phật giáo là mê tín. Họ vẫn nghĩ rằng Phật giáo là một tôn giáo, sanh ra hiểu lầm rất nghiêm trọng. Một nền giáo dục thù thắng viên mãn như vậy lại bị trở ngại, không thể phát dương quang đại. Cho nên nay chúng ta dùng tâm lực của mình, tuy lực lượng của chúng ta nhỏ, chúng ta có thể tập hợp tất cả lực lượng của mọi người, thì cái lực lượng này rất lớn mạnh, nỗ lực mà phổ biến phát triển, đem nền giáo dục Phật Đà phát dương quang đại. Đây chính là cúng dường chư Phật. Cho nên khi mọi người đọc đến câu cúng dường chư Phật này, muôn ngàn trở nên hiểu sai ý nghĩa, nghĩ rằng trong nhà thờ tượng Phật mỗi ngày cúng dường nhang đèn hoa quả, cách cúng dường này không có lợi ích gì. Ngoại trừ người trong nhà của quý vị ra, ai cũng không nhìn thấy, dù có nhìn thấy cũng vô ích. Cho nên nhất định phải hiểu được chúng ta là hoàng truyền nền giáo dục Phật Đà, phổ biến nền giáo dục Phật Đà, đây mới là thật sự cúng dường chư Phật. Đối với quá khứ Phật, hiện tại Phật, thì tâm lực cúng dường phần này của chúng ta đã làm được, đã thực hiện được. Còn đối với hết thảy tất cả hữu tình chúng sanh, mà tất cả hữu tình chúng sanh chính là vị lai Phật, thì chúng ta đem nền giáo dục Phật Đà giới thiệu cho họ, tiến cử cho họ, đây gọi là cúng dường vị lai Phật, thảy đều cúng dường hết. Cho nên bà con bạn bè của quý vị, những người quen biết với quý vị, quý vị phải học theo tinh thần của Bồ Tát, làm người bạn không mời, phải chủ động đem Phật pháp giới thiệu cho họ. Hiện nay chúng tôi có ấn tống rất nhiều kinh sách, quý vị có thể đến đọc xem. Quý vị thích quyển nào thì quý vị thỉnh về gửi cho bạn bè, gửi cho những người quen biết với quý vị, thì quý vị chính là cúng dường chư Phật. Đây là điều mà chúng ta có thể thực hiện được. Cúng dường chư Phật khai độ quần sanh, khai đạo quần sanh là ngôn giáo, dùng hành động của chúng ta, dùng ngôn ngữ văn tự của chúng ta hết lòng mà thực hiện làm công việc này. Hóa hiện kỳ thân do như điện quang, do như điện quang tức có nghĩa là không chấp tướng. Điện quang là nói tỷ dụ, nó có bốn ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là mau chóng, giống như luồng điện xẹt vậy. Ý nghĩa thứ hai là tuy xẹt một cái nhưng nó sáng, nó có thể soi sáng rõ ràng. Tức có nghĩa là phá ám, tức phá tan bóng tối. Ý nghĩa thứ ba là nó không dừng lại, cái sáng này không dừng lại, sáng một cái thì không còn nữa. Ý nghĩa thứ tư là nó không có phân biệt. Ở chỗ này Phật dùng điện quang làm ví dụ là để cho chúng ta học tập. Chúng sanh mong cầu chúng ta giúp đỡ thì chúng ta dùng trí huệ năng lực của mình mà giúp đỡ họ một cách mau chóng, không thể chờ đợi. Phải biết nắm lấy thời tiết nhân duyên thì có thể phá trừ sự mê muội của chúng sanh, có thể phá trừ vô minh của chúng sanh, thì giống như luồng điện phóng quang vậy. cách dụng tâm như phần kinh văn phía trước có dạy, ư bị tướng trung thật vô khả đắc, tâm địa thanh tịnh không nhiễm, tâm không nhiễm chút nào, làm được tam luân thể không, không có phân biệt, không có chấp trước. Kế tiếp là liệt ma kiến võng, giải trừ triền phược. Triền phược là danh từ thay cho phiền não. Triền phược tức là phiền não. Triền phược giống như sợi dây vậy, nó trói buộc chúng ta, không cho chúng ta được tự do. Đây là điều rất khổ não. Chúng ta bị cái gì trói buộc? Bị phiền não trói buộc. Đây là nói tỷ dụ. Viễn siêu thanh văn bích chi Phật địa. Thanh văn là A-la-hán, bích chi Phật là duyên giác. Thanh văn và duyên giác là bậc thánh nhân của tiểu thừa. Tuy họ đã đoạn kiến tư phiền não, nhưng họ vẫn còn trần sa phiền não và vô minh chưa phá. Tuy họ có thiền định rất sâu, nhưng họ chưa mở mang trí huệ, cũng tức là họ chưa minh tâm kiến tánh. Nếu truy tìm nguyên nhân chính thì tâm lượng của thanh văn và duyên giác không lớn, cho nên gọi là tiểu thừa, tâm lượng nhỏ. Họ không muốn chủ động đi giúp cho tất cả chúng sanh, không như bậc Bồ Tát. Bậc Bồ Tát thì chủ động đi giúp cho tất cả chúng sanh. Có thể nói tâm của Bồ Tát luôn luôn nghĩ đến làm lợi ích cho chúng sanh, làm thế nào giúp cho chúng sanh khai ngộ. Đặc biệt là làm thế nào giúp cho chúng sanh nhận biết kinh Vô Lượng Thọ, làm thế nào giúp cho chúng sanh tu học kinh Vô Lượng Thọ. Tại vì sao? Vì kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh bậc nhất trong tất cả kinh. Trong thời kỳ mạt pháp, chỉ có tu học pháp môn này mới được thành tựu. Trong tâm không có việc gì khác, chỉ chuyên tu pháp môn tịnh độ này. Đây là chư Phật Bồ Tát hết sức mong mỏi chúng ta. Quý vị mà đã hiểu rõ, đã tiếp nhận, đã thừa nhận, thì xin chúc mừng quý vị. Quý vị cũng là Bồ Tát. Quý vị đã thế nhập cảnh giới này, quý vị cũng là bậc Bồ Tát. Đây là nói thật. Trong Phật giáo gọi quý vị là nhục thân Bồ Tát, vì tâm nguyện giải hành của quý vị hoàn toàn giống như Phật Bồ Tát vậy. Quý vị làm sao mà không phải Phật Bồ Tát? Quý vị đã vượt hơn thanh văn và bích chi thật và bích chi Phật. Quý vị đã vượt qua họ, nhập vô tướng vô nguyện pháp môn, không vô tướng vô nguyện. Trong giáo pháp Đại Tiểu Thừa đều có nói, cũng gọi là Đại Tam Không Tam Muội. Chữ nhập này tức là thông thường nói chứng nhập. Quý vị đã chứng đắc cảnh giới này. Không là gì? Không là nói tánh. Vạn pháp đều không, thể tánh của vạn pháp đều không, thể tánh bất khả đắc. Cho nên nói không là nói trên thể. Thế nhưng chữ không này chẳng phải không có. Không chẳng phải là không. Không là có. Nó đích thật tồn tại. Tồn tại vì sao nói nó không? Bởi vì con mắt của quý vị không thấy được, lỗ tai không nghe được, tai cũng không rờ được, trong tâm cũng nghĩ không tới được. Năng lực sáu căn của chúng ta thấy đều không tiếp xúc được, nhưng nó tồn tại. Cái không của vật chất này, có lúc chúng ta vẫn có thể dùng khoa học để trắc nghiệm. Thì như ánh sáng và điện, tuy nhục nhãn của chúng ta không thấy được điện, nhưng chúng ta dùng máy móc có thể trắc nghiệm ra. Còn pháp tánh, cho dù dùng bất cứ loại máy móc nào của khoa học cũng không thể trắc nghiệm ra. Nhưng nó đích thực tồn tại, nó là bản thể của tất cả vạn hữu. Tất cả vạn hữu là do nó sanh ra, cho nên chúng ta gọi nó là chân không. Chân không bất không, nó không phải không có. Nếu xem không cho là không có, vậy thì dễ hiểu, kể cả con nít 2-3 tuổi cũng hiểu. Ý nghĩa của chữ không này rất là khó hiểu. Còn vô tướng, cái tướng này là giả tướng. Tướng là có, nhưng quý vị không nên xem nó là thật, bởi vì tướng là giả tướng, là ảo có. Trong kinh Phật gọi là diệu hữu. Diệu hữu phi hữu, chân không bất không. Những thứ này đều là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Thật ra mà thật sự mà hiểu rõ chân tướng thì quý vị đã khế nhập pháp môn vô nguyện. Cái gì là vô nguyện? Cái nguyện này ở đây không phải Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta cái nguyện của phát nguyện, mà đây là nói tất cả nguyện vọng của chúng sanh trong lục đạo. Những nguyện vọng này đều là hư, đều là vọng niệm, đều là chấp trước. Vô nguyện tức là không có vọng niệm chấp trước, hay nói cách khác, chữ nguyện này chính là dục vọng. Quý vị đã hoàn toàn không có dục vọng của thế gian và xuất thế gian. Quý vị nghĩ xem, tâm của quý vị làm sao mà không thanh tịnh? Thì rất tự nhiên khôi phục lại, như trong đề kinh nói, thanh tịnh bình đẳng giác, thấy điều đã chứng được. Đây chính là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Các ngài đã chứng đắc cảnh giới đó, chúng ta cũng có thể chứng đắc cảnh giới đó, đã vượt hơn hàng nhị thừa. Kế tiếp là thiện lập phương tiện, hiển thị tam thừa. Thiện là thiện xảo, vì muốn giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh, quý vị không nên nói với họ pháp chân thật. Tại vì sao? Vì nói pháp chân thật họ không hiểu, họ không thể tiếp nhận, họ không có cách nào lý giải. Vì vậy nhất định phải có thiện xảo phương tiện, dần dần dìu dắt họ. Cho nên phải thuyết giảng Phật pháp tam thừa, cũng như mở trường dạy học vậy. Trước tiên mở trường tiểu học, kế tiếp mở trường trung học, sau đó mở trường đại học. Nhưng đây đều là phương tiện, mà mục đích thật sự của ta là gì? Mục đích thật sự là viện nghiên cứu, là dạy cho họ có được trí huệ đức năng, đạt đến cứu cánh viên mãn. Thế nhưng nếu không có nấc thang phía trước thì lập tức truyền pháp chân thật cho họ, thì họ không thể tiếp nhận. Cho nên tam thừa thanh văn duyên giác Bồ Tát thấy đều là pháp phương tiện. Cho nên đến sau cùng, Phật tại trong hội Pháp Hoa nói ra lời chân thật: chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói, Nhị thừa và Tam thừa là Phật phương tiện nói, mà Phật pháp chân thật chính là pháp, chính là pháp nhất thừa. Nay bộ kinh Vô Lượng Thọ này là nhất thừa trong nhất thừa, là viên trong viên, là đốn trong đốn, là chuyên trong chuyên. Tu pháp môn này một đời nhất được, nhất định được thành tựu. Trong tám tướng thành đạo thì tướng thứ bảy chuyển pháp luân. Phần kinh văn xin giới thiệu đến đây. Kế tiếp hai câu sau cùng là tướng thứ tám Phật nhập bát niết bàn. Ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ. Đây là nói Phật thị hiện nhập niết bàn. Trong kinh văn này nói rất rõ ràng Phật đã thị hiện nhập diệt, tức là Phật có sanh cũng có tử. Có phải thật vậy hay sao? Không phải thật là giả đó. Người trình độ trung hạ nhìn thấy Phật có sanh có tử, còn những người cao minh thì nhìn thấy Phật không sanh không diệt. Trong câu kinh văn này chỉ nói trung hạ, không có nói người thượng căn. Người thượng căn hiểu rõ Phật đang ở trên sân khấu diễn kịch, diễn xong thì xuống đài, làm gì có sanh tử, không có sanh tử. Chứ vị nên biết Phật thị hiện như vậy, chúng ta mỗi một người cũng là như vậy. Chúng ta sanh đến thế giới này, thế gian này cũng như lên sân khấu diễn kịch vậy, sau khi chết thì xuống đài. Có sanh tử hay không? Không có. Đây là nói thật với chư vị. Một người lúc họ chết thì giống như nằm mộng vậy. Nếu không tỉnh cơn mộng, đương nhiên thì có sanh tử. Tuy nhiên, tuy thân thể đã chết, nhưng thần thức của họ thì không chết. Người Trung Quốc chúng ta thì nói linh hồn. Cái linh hồn này không chết, đó mới là của chính mình. Còn cái thân thể này không phải là của chính mình, lại có thể thay đổi một thân thể khác. Thành thật mà nói, thân thể giống như y phục vậy. Giả như chúng ta xem cái thân thể này như là y phục của mình, người Trung Quốc gọi là linh hồn, trong Phật pháp gọi là thần thức. Thần thức là mình, thân thể là y phục. Y phục cũ rách rồi, dơ bẩn rồi, thì chúng ta biết đổi cái y phục khác. Lúc cái thân thể này đã chết, không dùng được, thì có thể đổi một thân thể khác, gọi là xả thân thọ thân. Phật Bồ Tát các ngài hoàn toàn hiểu rõ, các ngài đổi được một cách rất tự tại, đổi được rất là hoan hỷ. Còn chúng ta thì mê muội, nghĩ rằng thân thể này là mình. Nếu là cởi bỏ một cái áo thì trong lòng luyến tiếc, không buông xả được, thì tâm vẫn còn mê muội. Cho nên chết là cởi bỏ một cái áo, xả thân thọ thân. Quý vị suốt đời này tâm của quý vị tốt, hành vi của quý vị tốt, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, thì quý vị đổi được thân thể càng đổi càng đẹp, càng đổi càng tốt ở trong tam thiện đạo. Nếu là tạo ác, không làm việc thiện, quý vị đời sau đổi được thân thể càng đổi càng tệ, đổi thành thân súc sanh, đổi thành thân ngạ quỷ, đổi thành thân địa ngục. Cho thấy xả thân thọ thân là do nghiệp lực chi phối, tự mình không làm chủ được. Vì sao lại có nghiệp lực? Vì nghiệp lực là tự mình tạo tác, vẫn là tự làm tự chịu. Phật Bồ Tát đã vượt qua những cảnh giới này rồi, cho nên các ngài ở trong lục đạo giáo hóa chúng sanh, các ngài xả thân thọ thân đều được đại tự tại. Bất luận các ngài thì hiện thân gì, các ngài vẫn là Phật, các ngài vẫn là Bồ Tát. Tại vì sao? Vì các ngài không có mê muội, các ngài khác với chúng sanh. Biểu hiện bên ngoài thì giống nhau, nhưng trong tâm hoàn toàn khác nhau. Trong tâm của chúng sanh thì có phiền não tạp khí, hoàn toàn mê muội, còn tâm của các ngài thanh tịnh tịch diệt. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, rất là tự tại. Đây gọi là liễu sanh tử, siêu tam giới. Các ngài thật sự không có sanh tử, ra khỏi tam giới. Thành thật mà nói, Phật không có nhập diệt. Nhập diệt là thị hiện cho hạng phẩm phu xem. Phật có năng lực không diệt. Vì sao Phật không thường trụ ở thế gian này? Để cho chúng ta đích thân thấy Phật giảng kinh thuyết pháp thì hay biết mấy. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ ở thế gian này 79 tuổi thì viên tịch? Thành thật mà nói, thọ mạng 79 tuổi thời gian cũng không dài lắm. Vì sao Phật không thường trụ ở thế gian này? Chư vị nên biết, Phật thị hiện ở thế gian này thời gian dài hay ngắn là do nhân duyên của chúng sanh, không phải là do ý muốn của ngài. Tự ngài không khởi tâm, cũng không có động niệm, hoàn toàn là tùy duyên. Nếu Phật muốn thường trụ ở thế gian này mãi cho đến ngày nay thì không có người tu học Phật pháp. Tại vì sao? Vì ngài là Phật, ngài có thể sống đến 3.000 tuổi, chúng ta không sống lâu như vậy. Cho nên Phật nhất định phải thị hiện hoàn toàn giống như chúng ta vậy. Ngài có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Cách biểu diễn đó diễn giống như thật vậy thì sự giáo hóa mới có được hiệu quả. Cho nên thảy điều là thiện xảo phương tiện, đều là vì giáo hóa chúng sanh. Đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa. Câu trước đã nói nhi hiện diệt độ, kế tiếp là nói lời chân thật với chúng ta. Phật đã chứng đắc vô sanh vô diệt các tam ma địa. Tam ma địa dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là thiền định, cũng có nghĩa là chánh thọ, tức là sự hưởng thụ bình thường. Sự hưởng thụ bình thường này là thanh tịnh. Thanh tịnh tịch diệt mới là sự hưởng thụ bình thường. Không như tâm của chúng ta có mừng, giận, buồn, vui thì không bình thường. Mà sự hưởng thụ bình thường thì không có mừng, giận, buồn, vui, không có phân biệt, không có chấp trước, không có buồn rầu, không có lo lắng, không có phiền não, thì mới gọi là sự hưởng thụ bình thường, tức là tam ma địa. Cập đắc nhất thiết Đà La Ni Môn. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là tổng trì. Dùng lời hiện nay mà nói, tức là tổng cương lĩnh của tất cả các pháp. Phật đã nắm vững tổng cương lĩnh của thế xuất thế gian, vạn sự vạn pháp. Hay nói cách khác, Phật đã thông đạt tất cả các pháp, không có một pháp nào mà ngài không hiểu rõ, không có một thứ nào mà ngài làm không được. Cho nên người đời sau dùng bốn chữ vạn đức vạn năng để khen ngợi Như Lai, chính vì ngài đã chứng đắc tất cả Đà La Ni Môn. tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội. Trước tiên chúng tôi xin giải thích cái gì là Hoa Nghiêm Tam Muội. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Phật Hoa Nghiêm Tam Muội, phía trước cộng thêm chữ Phật. Ở chỗ này chỉ nói Hoa Nghiêm Tam Muội, tức là Phật Hoa Nghiêm Tam Muội. Có nghĩa là nói nhất chân pháp giới. Cái pháp giới này vốn là một, một thì là chân, hai thì là hư vọng. Pháp giới vốn là nhất chân. Phật tại trong kinh Đại Tiểu Thừa thường nói với chúng ta, thường nói với chúng ta thập pháp giới, vô lượng pháp giới. Pháp là tất cả pháp, giới là giới hạn. Pháp giới đích thật là vô lượng vô biên. Theo người thế gian chúng ta mà nói, mỗi một người cũng có pháp giới của mỗi một người. Đến khi nào quý vị tìm được hai người, họ đối với vũ trụ nhân sanh, cách nghĩ, cách nhìn của họ hoàn toàn giống nhau, thì hai người đó đều cùng một pháp giới. Chỉ cần có một chút khác nhau thì họ không phải cùng một pháp giới. Hết thảy tất cả chúng sanh đều ở trong thập pháp giới. Thập pháp giới là hư vọng, không phải cảnh giới chân thật. Hạng người nào trụ trong cảnh giới chân thật chỉ có thành Phật. Phật trụ trong nhất chân pháp giới. Đến khi thành Phật thì cách nghĩ, cách nhìn, cách làm hoàn toàn giống nhau. Quý vị muốn hỏi vì sao hoàn toàn giống nhau? Vì họ đối với tất cả pháp không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng, thì đương nhiên là giống nhau. Vì sao nay chúng ta không giống nhau? Vì ta có cách nghĩ của ta, họ có cách nghĩ của họ, thì không giống nhau. Nếu không có cách nghĩ, cách nhìn của ta thì giống nhau. Đây là chính xác, đây là chân lý. Vì cách nghĩ, cách nhìn đó của quý vị là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta phải rất bình tĩnh, rất chú tâm mà thể hội. Nếu còn có cách nghĩ, còn có cách nhìn của mình, thì trong Phật Pháp nói người này là người mê, mê mà không giác. Nếu họ xả bỏ hết thảy những thứ này thì người này đã giác ngộ, thì người này đã mở mang trí huệ. Trí huệ từ đâu sanh ra? Là từ tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của họ sanh ra. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là chân chánh trí huệ. Họ đối với vũ trụ nhân sanh vạn sự vạn pháp, họ là chiếu kiến. Họ không phải phân biệt kiến, không phải tư duy kiến, không phải để cho chúng ta tưởng đến thì mới biết được, phân biệt thì mới biết được. Họ không cần, tâm của họ như một mặt kiến vậy, gọi là chiếu kiến. Quý vị xem trong kinh kia, trong tâm kinh có nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Đây là đã thấy được chân tướng sự thật. Nay chúng ta không thấy được ngũ uẩn giai không là vì chúng ta không có năng lực chiếu kiến. Cho nên tu học Phật Pháp không thể tư duy. Hễ có tư duy thì rơi vào trong ý thức. Ý thức là vọng tâm. Hễ có tư duy, đó là vọng tâm khởi tác dụng, không phải chân tâm khởi tác dụng. Mà chân tâm thì không có tư duy. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày phải biết tu luyện. Phương pháp tu luyện của Tịnh Tông chúng ta là đọc kinh niệm Phật.
Đọc kinh niệm Phật có thể đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước, dùng các phương pháp này để khôi phục lại tâm thanh tịnh của mình, có thể khôi phục lại tâm bình đẳng của mình. Sau đó dùng tâm thanh tịnh bình đẳng sự thế đối người tiếp vật, đó mới là chân chánh trí huệ. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, nhất trần pháp giới là vô lượng duyên khởi, bất luận nói nhiều như thế nào cũng không rời khỏi tự tâm, cũng không rời khỏi bản tánh. Nếu quý vị, nếu chúng ta mà thật sự hiểu rõ thông đạt chân tướng sự thật này thì gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội. Hoa Nghiêm là tỷ dụ, hoa tức là hoa, giống như một vườn hoa lớn vậy. Tất cả loại giống hoa thảy đều có đủ, thì vườn hoa này rất đẹp. Nghiêm có nghĩa là đẹp, là trang nghiêm, cũng có nghĩa là đẹp mắt, không thiếu một thứ nào. Đây là tỷ dụ đại thế giới, đại pháp giới này của chúng ta. Ở trong tận hư không khắp pháp giới, tất cả vạn sự vạn vật giống như một vườn hoa lớn vậy. Những thứ này từ đâu sinh ra? Đều là do chân tâm bản tánh của mình biến hiện ra. Phật là do tâm tánh của mình biến hiện ra, Bồ Tát cũng là do tâm tánh của mình biến hiện ra. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng không ngoại lệ, đều là do tự tâm biến hiện ra, giống như chúng ta nằm mộng vậy. Trong cảnh mộng có rất nhiều cảnh giới, có thiện có ác. Nhưng khi chúng ta tỉnh cơn mộng, bình tĩnh mà suy nghĩ, không sai, hoàn toàn là tâm ý thức biến hiện ra. Ngoài tâm không mộng, ngoài mộng không tâm, đó là do vọng tâm biến hiện ra. Nay cái thế giới này, nay cái thế gian này, thập pháp giới y chánh trang nghiêm là do chân tâm của chúng ta biến hiện ra. Chân tâm đó làm sao lại biến hiện ra nhiều như vậy? Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, đó là vô lượng nhân duyên, không phải là đơn thuần nhân duyên. Đơn thuần nhân duyên thì làm sao biến hiện ra những cảnh giới phức tạp như vậy? Là do vô lượng nhân duyên. Vô lượng nhân duyên không ngoài nhất tâm. Cái vô lượng nhân duyên này quý vị có muốn biết hay không? Rất muốn biết. Phật đã giảng cho chúng ta một bộ Đại Tạng Kinh. Một bộ Đại Tạng Kinh này là vô lượng nhân duyên. Trong vô lượng nhân duyên cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả mà thôi. Tại vì sao? Vì nói không hết. Làm sao mới có thể biết hết được? Chỉ cần quý vị đạt được nhất tâm thì quý vị biết hết tất cả, không cần nói cũng biết hết. Vì sao Phật biết hết tất cả? Vì Phật nhất tâm. Cho nên nhất tâm là năng nhập, nhất chân pháp giới là sở nhập. Quý vị nghĩ xem, mục tiêu tu học tịnh tâm của chúng ta chính là nhất tâm bất loạn. Chỉ cần quý vị đạt được nhất tâm bất loạn thì quý vị chứng được nhất chân pháp giới, thì quý vị ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội, thì quý vị đã đạt được rồi. Phật giảng dạy như vậy thì mới là đại từ đại bi, thì mới là triệt để viên mãn. Này chúng ta dùng cái phương pháp này chính là tu nhất tâm bất loạn. Cho nên bắt đầu tu học thì Phật dạy cho chúng ta phát Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm. Từ chỗ này mà tu học thì được thành công.
Bởi vì từ chỗ này tu học là con đường chính xác nhất, không có uốn khúc quanh co, cho nên nó mau chóng, nó vững vàng, nhất định được thành tựu. Cụ túc tổng trì bá thiên tam muội. Tam muội tức là định. Có bao nhiêu loại định? Thành thật mà nói có rất nhiều. Phàm phu chúng ta cũng có, không thể nói không có. Phật Bồ Tát có, chúng ta cũng có. Tuy chúng ta cũng có, nhưng cùng với Phật Bồ Tát có thì khác nhau. Thế như có số người họ không tham Phật Pháp, thì họ ở trong Phật Pháp được định. Họ tâm họ như như bất động, đã được định. Có số người không tham tài, thì họ ở trong tài được định. Nếu họ tham sắc, thì họ ở trong sắc không có định. Có số người không tham tài sắc, thì họ được định. Nếu họ tham danh, thì họ bị danh làm loạn. Quý vị nên biết sự vật có vô lượng vô biên, định cũng có vô lượng vô biên. Quý vị ở trong pháp nào không động tâm như như bất động, thì quý vị ở trong pháp đó được định. Cho nên tam muội chính là bá thiên tam muội, vô lượng tam muội. Sau khi ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội thì vô lượng vô biên tam muội thảy đều hiện tiền. Hay nói cách khác, tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều không động tâm. Vì sao họ không động tâm? Vì họ thật sự đã hiểu rõ chân tướng sự thật, thì họ không còn động tâm nữa. Cho nên ở trong tất cả các pháp không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì trụ thâm thiền định. Cái thâm thiền định này là tánh định, không phải cái định của tu định. Cái định lực của tu định không sâu, mà cái tánh định này là cái định của tự tánh. Kiến tánh thì hiện tiền, tất độ vô lượng chư Phật. Ngay trong lúc này thấy được cảnh giới, là thấy được cảnh giới của Phật, tự mình đã thành Phật. Thấy được tất cả chúng sanh đều đã thành Phật, núi sông đất đai cũng đã thành Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: tình và vô tình đồng viên chủng trí. Cũng có người hỏi, trong kinh Hoa Nghiêm nói câu này, tình là hữu tình chúng sanh thành Phật, thì nói được thông. Chứ nói vô tình thành, vô tình thành Phật, vô tình là tất cả bàn ghế lúc nào thì vô tình thành Phật. Vô tình cũng là hoàn cảnh, cảnh chuyển theo tâm. Khi quý vị đã thành Phật, thành Phật là gì? Thì đã kiến tánh, tức minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật, lúc quý vị kiến tánh, quý vị sẽ thấy được tất cả bàn ghế có pháp tánh, mà pháp tánh cùng với Phật tánh là một cái tánh. Quý vị nghĩ xem, người nào không phải Phật? Có thứ nào mà không phải Phật? Thảy đều là Phật. Cho nên gọi là kiến tánh thành Phật. Thành Phật không phải gì khác, thành Phật là kiến tánh, hay nói cách khác tức là hoàn toàn thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đích thật thấy được, hãy còn mê muội hay sao? Đương nhiên không còn mê muội nữa, thì gọi là thành Phật. Cho nên thành Phật là thành tựu trí huệ viên mãn và đức năng viên mãn. Kinh Vô Lượng Thọ là nói pháp môn này cho chúng ta, là Phật dạy cho chúng ta một phương pháp tuyệt diệu nhất. Trong phần trước đã có trình bày với chư vị,
tất cả chư Phật, dù pháp môn gì được thành Phật, tất cả chư Phật đều là niệm Phật thành Phật. Mà bộ kinh này chính là dạy cho chúng ta pháp môn niệm Phật. Trong tất cả kinh đều tán thán niệm Phật Tam Muội là vua trong Tam Muội. Trong hết thể Tam Muội thì niệm Phật Tam Muội là thù thắng nhất. Ừ nhất niệm khoảnh biến du nhất thiết Phật độ. Đây là nói năng lực hiện tiền đã khôi phục lại. Nhất niệm là thời gian rất ngắn, là thời gian rất là ngắn ngủi, có thể đồng thời đi khắp nơi trong mười phương vô lượng vô biên chư Phật thế giới. Đi như thế nào? Nếu không có năng lực thì quý vị không thể đồng thời đi một lúc. Cái năng lực này là phân thân, là hóa thân. Cho nên họ đồng thời có thể đi khắp nơi. Cho dù nay chúng ta có thể đi dạo từng thế giới một thì phải mất rất nhiều thời gian, không thể đồng thời đi một lúc. Nhưng nếu quý vị có năng lực phân thân hóa thân thì có thể đồng thời đi một lúc. Theo trong lý luận có nói được thông hay không? Trong lý luận nhất định nói được thông. Tại vì sao? Vì năng biến của chúng ta là tự tánh, là chân tâm tự tánh. Chân tâm ở đâu? Chân tâm chính là tận hư không khắp pháp giới. Hết thể tất cả vạn sự vạn vật chính là do chân tâm biến hiện ra. Mà sở biến là tận hư không khắp pháp giới. Năng biến thì làm sao mà không khắp pháp giới? Thì như chúng ta nằm mộng vậy, tất cả cảnh giới trong mộng, trong mộng cũng có thiên địa, núi sông đất đai. Lúc quý vị tỉnh dậy, suy nghĩ xem cảnh mộng đó có phải tâm của quý vị biến ra hay không? Quý vị muốn hỏi tâm của quý vị bao lớn? Toàn cả cảnh mộng đều là tâm của mình. Tâm của mình biến thành cảnh mộng. Lại hỏi tâm của quý vị giống như cái gì? Lúc không nằm mộng thì không biết. Không biết tâm giống như cái gì. Lúc nằm mộng thì rất dễ biết. Ta trong cảnh mộng chính là cái tướng của tâm. Tâm đã hiện tướng. Lúc không hiện tướng thì không biết. Lúc hiện tướng thì liền biết. Nay chúng ta đang trong hoàn cảnh này, tận hư không khắp pháp giới là do chân tâm bản tánh của chúng ta biến hiện ra, chính là tự tánh của mình. Thì ra tự tánh là tận hư không khắp pháp giới. Nay chúng ta ở trong hư không pháp giới hiện thân, có được hay không? Đương nhiên là được. Vì sao nay chúng ta hiện thân không được? Vì chấp cái thân thể này là chính là ta. Ngoại trừ cái thân thể này ra, thể đều không phải ta. Cho nên quý vị không thể biến hiện cái thân thứ hai, tức là quý vị không thể hóa thân tâm. Vậy tâm ở đâu? Nghĩ rằng tâm ở trong này, tâm không ở chỗ kia, vậy vẫn còn ở trong này. Cho nên quý vị không thể hóa thân. Vì quý vị không biết chân tâm của mình là tận hư không khắp pháp giới. Quý vị không biết, tức là quý vị vẫn còn mê. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói đến chân tâm rất rõ ràng, rất thấu triệt. Phần kinh văn mở đầu trong kinh Lăng Nghiêm: bảy chỗ tìm tâm. Phật hỏi ngài tôn giả A Nan, tâm ở đâu? Tôn giả A Nan rất thông minh, đã nói ra bảy chỗ, còn chúng ta thì không nghĩ ra. Bảy chỗ đều không đúng, bởi vì tôn giả A Nan không biết tâm là tận hư không khắp pháp giới. Cho nên có cái năng lực này thì chúng ta ở trong hư không pháp giới có thể hiện vô lượng vô biên thân. Phật có cái năng lực này, Bồ Tát có cái năng lực này, tất cả chúng sanh thấy đều có cái năng lực này. Có cái năng lực này thì có thể tự nhiên khởi tác dụng. Điều này chúng ta cũng có cái năng lực này, nhưng năng lực này tạm thời không khởi tác dụng. Tạm thời không khởi tác dụng tức là có chướng ngại. Cái gì chướng ngại? Phiền não đã chướng ngại, tri kiến đã chướng ngại, có phiền não nghiệp, có phiền não chướng, có sở tri chướng. Hai thứ chướng này đã chướng ngại năng lực của quý vị. Trong phần trước đã có nói tu đức tự lợi, tự mình đã thành tựu, tự mình đã thành tựu thì phải giúp cho người khác. Kế tiếp là nói đức dụng lợi sanh, đắc Phật biện tài, trụ phổ hiền hạnh. Hai câu này rất quan trọng. Trong phần trước nói đức tung phổ hiền là dạy tu học, nay tu học đã viên mãn, tức trụ phổ hiền hạnh là hoàn toàn đã thực hiện được hạnh nguyện của phổ hiền. Mười đại cương lĩnh đã trở thành tư tưởng kiến giải hành vi của mình, gọi là trụ phổ hiền hạnh. Cho nên biện tài vô ngại của Bồ Tát cùng với Phật không khác. Thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn, tức là hết thảy tất cả ngôn ngữ của chúng sanh Bồ Tát đều thông đạt, cho nên Bồ Tát có thể giáo hóa tất cả chúng sanh, khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Câu này là cương lĩnh giáo hóa của Bồ Tát. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, giáo hóa như thế nào? Thì trong câu này, khai là khai thị, là mở bày, cũng tức là giảng dạy, phương pháp giảng dạy có thể dùng ngôn ngữ, có thể dùng thân giáo. Không dùng ngôn ngữ, dùng thân giáo cũng có thể dạy người khai ngộ. Hay nói cách khác, có thể dùng mọi thứ phương pháp khác mà khai thị cho đại chúng, khiến cho đại chúng giác ngộ. Thế họ giác ngộ thì liền thay đổi. Chữ hóa này là thay đổi. Xưa kia người học hành, mục đích của họ là thay đổi khí chất. Quý vị cố gắng học hành thì thật sự hữu dụng. Nếu học hành mà không thay đổi khí chất, dù có học cũng uổng công, gọi là ăn mà không tiêu. Từ cái nghĩa này thì quý vị hiểu được khóa là thành tích của giảng dạy. Người học hành đã thay đổi khí chất từ một người phàm phu trở thành một bậc thánh nhân, gọi là hóa phàm thành thánh, hóa ngu thành trí, hóa ác thành thiện, thì gọi là giáo hóa. Cho nên hai chữ khai hóa này, khai là giảng dạy, hóa là thành tựu. Cách giảng dạy này thật sự đã đạt được thành tích, hiển thị chân thật chi tế. Chân thật chi tế chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ là hoàn cảnh cuộc sống, nhân sanh là bản thân mình. Hay nói cách khác, cách giảng dạy của Phật giáo không có gì khác, chính là bản thân mình cùng với chân tướng hoàn cảnh cuộc sống của bản thân chúng ta. Phật hoàn toàn mở bày cho chúng ta, khiến cho chúng ta hiểu rõ và khiến cho chúng ta giác ngộ. Chúng ta đã hiểu rõ, đã giác ngộ thì không gọi là phàm phu, mà gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Kế tiếp là siêu hóa thế gian
chư sở hữu pháp, tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Cách giảng dạy này bất cứ nền giáo dục nào ở thế gian cũng không có. Đây là đã vượt qua. Sau khi thành tựu thì tâm của họ cùng với tâm Bồ Phật Bồ Tát không khác, chỉ có một nguyện vọng là giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Chữ đế này là chân thật, chân thật an trụ độ thoát chúng sanh. Từ nay về sau, làm thế nào giúp cho người khác, hy vọng người khác cũng như mình vậy, đại triệt đại ngộ, viên thành Phật đạo. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.